Good evening, everyone. Last night of the fourth week of the Chan Chi. All right, let's continue our lecture.
How is Prince Jetta's name explained? Prince Jetta was born on the day his father, King Prasenajit, returned victorious from a battle with a neighboring country. So the child was given the name Jetta, victorious in war, by his father, the king. This is the history of the sublime abode of the Jetta Grove. Sudhana invested large additional sums of money in the construction of the sublime abode.
That's it?
This
very good. This Sudatta, the benefactor, the great benefactor who built the place for the Buddha, is known as the benefactor of orphans and solitary. Ông Sudatta là cái người đại thí chủ mà xây cái chỗ của Phật ở đó đó. Ngoài là trưởng lão mà chuyên môn giúp những người cô độc. You could say that he's known for his philanthropy work to help the lonely hearts, solitary lonely hearts. Có thể ông làm chuyện từ thiện giúp những cái người mà cô độc, người buồn, cô độc. Like when you're older, your wife dies, your husband dies, then you're lonely. Okay? Nhưng cái gì là khi mà lớn tuổi mà vợ chồng mình chết thì mình còn lại, sống lại thì mình cảm thấy cô đơn. Remember, back then it's not like we have the retirement homes of this day and age, organized retirement homes, elderly homes. Back then, there's no such thing. And Of course, you're also very lonely when you're older and you have no children.
Anh hồi xưa không có cái những cái người lớn tuổi hoặc là cái cộng đồng sống chung với nhau. Thành ra lúc mà vợ chồng mình chết đó, thì rất là cô độc. Hoặc những người lớn tuổi mà không có con cái đó, hoặc con không có nít mà không có cha đó, thì cũng là rất là cô độc. Okay, so this man here is very kind. He's he took care of the lonely hearts. Thành ra cái ông này ông rất là lòng rất là tốt, ông giúp những cái người mà cô đơn cô độc. Okay. And he bought the grove from Prince Jetha. Prince Jetha is the son of King Prasenajit, which means victorious in war victory. Ngài hoàng tử Kida là cái chủ của cái vườn này. Thì Kida là tại vì tên có nghĩa là thắng trong cái chiến tranh, ta gọi là Kida. Okay. It turns out that after Sudatta bought the Jetha Grove, he further spent a humongous fortune to build the build the housing. Sau khi mà ông Sudatta ông mua cái mảnh đất này, he paid for it with gold coins. Every inch of the way is paid for with gold coins. Nhớ cái giá ông trả này là cái giá là mỗi cái mặt đất là đều phải lót với vàng mới trả được cái giá đó. So it's a price in gold, basically. They pay for the land with the price of gold. And it tells you how immensely wealthy this man is. And quý vị thấy ông giàu đồ như vậy. So after that, he also spent a humongous fortune to build the buildings. Thì sau đó ông có bỏ rất nhiều tiền để mà xây cái nhà đó. And there's an anecdote. Nó có một cái câu chuyện, có một cái công án. I don't know if you heard it before. But he and Venerable Shariputra were working at building the houses, the buildings. Thì có cái lúc đó ông Sudatta này với ngài Xá Lợi Phất đang so they're doing a survey to look at how big the building is and where it's going to be placed. Đang đang quay thử là cái nhà nó bự chừng nào, hướng nào này nọ. And so the two of them working together, and all of a sudden, Shariputra had this smile on his face. Thì đang làm việc như vậy, bỗng nhiên ngài Xá Lợi Phất có một cái mỉm cười. And Sudatta caught that, saw that. Ngài cái ông Sudatta đó thấy. So he asked venerable elder, why are you smiling? Thì ông Sudatta ông thấy được mới hỏi, bạch trưởng lão, tại sao ông cười vậy, tại sao ông mỉm cười? So Shariputra says, ah, you know, how I am here with you, working with you, I suddenly saw the heavenly palace that's being is ready, waiting for you up in the heavens. Already, yeah, from the merit and virtue of your gift to the Buddha. Ngài Xá Lợi Phất mới nói là, tôi đang làm việc với ông dưới này, bỗng nhiên tôi thấy được cái cung điện trên trời đó mà đang của ông đang đợi ông. Your heavenly palace is waiting for you. Nó là cái cung điện trên trời đang đợi cho ông. So before he even built the palace for the Buddha down here, his palace, heavenly palace, is ready for him already upstairs. That's why I laugh. That's why I can't help but smile. Và ngài Xá Lợi Phất mới nói là bởi tôi thấy tôi không cách nào mà tôi không thể mỉm cười được. You see, when you make an offering to the triple jewel, you never lose. Nên quý vị thấy quý vị cúng dường Tam Bảo không bao giờ thiệt thòi. He only bought a piece of land and he got a palace already. Quý vị mới mua cái mảnh đất không là có một cung điện trên trời xong rồi. Can you imagine what's going to happen after he built the place down here? I don't know. Maybe he have his own kingdom in up there or something. Quý vị thấy công đức dễ sợ. Isn't it amazing? Yes. And so Siddhartha, I said, oh, thank you for telling me. I'm glad to hear that. Because remember, Siddhartha is new to the Buddhism, so he doesn't has no clues. Quý vị phải nhớ là ông Siddhartha này thì không biết gì về Phật pháp ấy. Lần đầu tiên cúng dường lớn như vậy đó. And so he cảm ơn Khai Lâm Phật. And they continue to work. Nói chuyện rồi tiếp tục làm việc tiếp. And later on, suddenly he glanced at Shariputra and saw tears rolling down his eyes. Rồi lúc sau liếc qua thấy ngài Khai Lâm Phật mắt đang ướt lệ. Wet with tears, his eyes, Sariputra's eyes were wet with tears. So Siddhartha said, Venerable Elder, why are your eyes in tears? Why are you in tears? And Siddhartha mới hỏi ngài Sa Lợi Phất, ủa, bạch thầy, tại sao thầy lại là ước lệ? And Sariputra says, you know, remember when we take a survey and you see a bunch of ants, a colony of ants that's on the way. Ông nó mới nói là Sa Lợi Phất mới nói là hồi nãy mình thấy một cái nhóm kiến đó, như một con kiến, một đám kiến, một đàn kiến nó đi lui đi tới hả? You see those ants? As I'm look at them right now, tôi thấy bây giờ I realize they've been ants for thousands of lifetimes already. They've been here living as ants for thousands of lifetimes. They cannot get out of the ants conditions. That's why I can't help but have compassion for them. I feel so bad for them. Ngài Sa Lợi Phất có nói là tôi thấy cái con kiến đó nó ở đây nó kiến nó làm cái kiến này đã biết bao nhiêu kiếp rồi mà nó thoát không được. Về vậy tôi thấy tôi nghe tôi buồn cho nó. Okay, so that's the nature of existence. If you take a song, you might. Once you, it's very hard. When you're rich, you become more greedy and you cannot practice giving. Thành quý vị thấy, mình giàu thì càng ngày mình càng bỏng sẻn, mình không dám bố thí. And when your blessings run out, you fall to the animal realm. Khi cái phước quý vị hết rồi, phước làm người hết rồi, xuống làm súc sanh đó, thì đời đời kiếp kiếp mà làm súc sanh mà không thoát được. And you fall to the animal realm and you stay there for lifetimes after lifetime after lifetimes. Okay. Questions or comments? Okay. Continue, please.
Sutra, with a gathering of great bhikshus, 1,250 in all. Commentary. The gathering of great bhikshus, together with the great arhats and the bodhisattvas of the 10 directions mentioned below, bring about the fulfillment of an audience. The sutras spoken by the Buddha are not confused or disconnected. They weren't spoken casually. Every sutra has its 6 fulfillments at the beginning, because only when these 6 are brought about can a Dharma assembly be established and the Dharma be spoken. The great bhikshus are different from small bhikshus. Great bhikshus are at the stage in their cultivation where they are just about to attain enlightenment. Bhikshu is a Sanskrit word that has 3 meanings: mendicant, frightener of Mara, and destroyer of evil. A bhikshu is a mendicant who takes his bowl out into the streets to collect alms. He does not only go to the wealthy and avoid the poor, or vice versa. A bhikshu must practice equality in his alms rounds, which means he must go strictly from door to door and to no more than 7 houses. So it is said, One should not avoid the poor and go to the rich, nor ignore the lowly and seek out the honorable. When someone ascends the precept platform to receive the bhikshu...
Okay. Okay, với một cái đại chúng của 1250 người của đại tỳ kheo và đại bồ tát và bồ tát. Okay, đó là cái chúng của cái đó là cái điều kiện thứ sáu của cái pháp hội của khi Phật nói pháp. Thì đại tỳ kheo như ngài Tiên Hóa giảng, đại tỳ kheo là một cái vị a la hán mà đã tu hành sắp được giác ngộ rồi. Okay. Tỳ kheo có ba cái ý nghĩa. Tỳ kheo thứ nhất á, là một cái người ăn mày. Thứ nhì á, là bố ma là làm cho ma vương nó sợ. Và thứ ba là phá ác, tức là diệt những cái ác. Okay. So,
interesting thing here is that Master Shenhua says the great bhikshus are the arhats who are about to be enlightened. Okay, that's why they call great bhikshus. They're great not because they're well known. Đại tỳ kheo, đại không có nghĩa là họ nổi tiếng. Great here means what then? Anyone? What does great mean then? It's not, great doesn't mean well known. Great doesn't mean tall, big, handsome. Đại không có nghĩa là nổi tiếng, không có nghĩa là cao, không nghĩa là ráo, không nghĩa là đẹp, đẹp trai, đẹp gái. Yes? What is it then? What? Medium. Yes. Medium. Korean, medium Korean. Yes.
Kind of
honor. Exactly. It's the right, it's the right concept. Great means greatly virtuous. Cái đài này là đài đức. Đài đạo đức. You see that? Great virtuous. Greatly great virtuous ones. Đại là đại đức. This is why the bhikshus are translated in Vietnamese as great virtuous one. Bởi vì tiếng Việt mới dịch ra là đại đức vì vậy đó. Okay? Great in Buddhism, great refers to virtues. That's the most important factor of greatness. Trong việc Phật giáo chúng ta đó, cái đài này đó, là chỉ ám chỉ về cái đạo đức. Đó là cái điều quan trọng nhất của cái việc trong cái đường tu đạo của Phật giáo, mà là cái đức. The most important one, the most important quality in the practice of Mahayana is virtue. It's not knowledge. Đức chứ không phải là cái tri kiến. It's not chan, không phải là định. It's not a samadhi power. It's not wealth. Không phải là cái chùa lớn nhiều tiền. It's not about having a lot of students. Không phải là có nhiều học trò. Okay, having a lot of books. Không phải có biên nhiều sách. Yes.
Virtuous means that you do things. Right?
You are virtuous. You live your life with virtues. Lead a virtuous life. Meaning you don't do evil. You do only good things. Thành cái đức là cái gì? Đức là mình không làm chuyện ác. Virtue requires number one is a good question. Wonder why you ask. Cái đức thứ nhất đầu tiên cái đức là mình không làm được chuyện ác. Okay. The first requirement of virtue again is you do no evil. You Google it. That's what caught my attention with the Google founder. He says, "Do no evil." I said, "Wow, that's it." Như bên nhà hàng kia mấy ông chủ hàng Google đó, họ nói cái đầu tiên cái điều kiện họ nói đừng có làm ác. It's so beautiful right there. The first thing you do is do no evil.
Okay? Not a single, the smallest thing of evil, don't even do it. Cái chuyện mà nhỏ, ác mà nhỏ nhất mình không làm nữa. And what is the other part of virtue? Phần cái gì của đức là cái gì? Do all good. Và làm tất cả những cái thiện. That's what virtue is about. Yes? Questions or comments? Okay? And so these are great bhikshus. They are những cái vị đại tỳ kheo. Đại tỳ kheo. And so this bhikshu here, Sanskrit term, that has three, carries three meanings. Tỳ kheo có ba, cái tiếng Phạn có ba ý nghĩa. Thứ nhất là ăn mày. Number one, fundamentally, a bhikshu is a mendicant. Yeah, he's a beggar. Một cái người tỳ kheo là một người ăn mày. Mendicant. Mendicant is a polite term for beggar. Mendigo. Ah, see? That's because medical. I think that's in French, it's medical, something like that. Anyway, it's the same Latin root. Okay? It means you beg. You rely on people's generosity for your survival, for your existence, for your subsistence. Cái người ăn mày là cái người mà nương tựa vào cái lòng tốt của thí chủ để mà sống. Để mà sống còn. Okay? And that's why traditionally the Buddha taught the bhikshus to go out every day and beg for food. Thành bởi Đức Phật dạy, ngài tỳ kheo đời xưa, thời thức Phật còn tại thế đó. Rồi mỗi ngày đi ra làng để mà xin đồ ăn. Yes. Why do you have to go and beg? I don't know. I never begged before, so I really don't know. To tell you the truth, for 20 years from being a monk, I never begged for food before, ever. Nên cô hỏi, ủa tại sao mà phải đi xin ăn? Thế nó thành thật nói với cô biết, bà biết. Là tôi làm thầy chùa đã 20 năm rồi, chưa bao giờ đi xin ăn hết đó. I never begged for food before, frankly. Okay. In the U.S., it doesn't quite work. We don't have that tradition in Mahayana in the West. Cái truyền thống bên này mà theo đại thừa bên này không làm như vậy. It's more like in the Hinayana tradition where they still go out and beg for food. Thì như theo cái truyền thống của Nguyên Thủy, thì người ta vẫn đi ra, các thầy các cô vẫn đi ra mà sẽ ăn xin. Okay. Why do you go out and beg? Many reasons. It is to me, it's a reminder of it's an act of humility. Thứ nhất, first and foremost, to me, it's an act of humility. Thứ nhất, đối với thầy, cái đó là một cái hành động của cái sự khiêm tốn. You know that today's you're supposed to go out and you get to feel because thanks to people's generosity. Ngày hôm nay mình ăn được tại người ta có cái sự rộng lượng ở trong. You know, in particular, they do sequential begging. Nhất là họ, các vị tỳ kheo đó, họ đi ăn xin từng nhà. They go to first house, second house, third house, sequentially like that. They stop, they make seven stops, seven houses. Họ, các ngài tỳ kheo ni đó, họ đi tới 7 cái nhà liên tiếp, ngừng ở nhà đầu tiên, xong tới nhà thứ nhì, nhà thứ ba, and so on. And they stand up there in front of the house. Okay? What do you do? Đứng trước cửa nhà làm cái gì? Hả chi ni? What do you do? Go you beg for food. How do people know? Do you look out, you know, in outside at all? I mean, like, do you, like, at 10 o'clock in the morning, do you look outside and say, what's in front of my house? Do you do that? You don't, right? Các vị nhớ lại cho coi là 10 giờ sáng, buổi sáng, quý vị có ai ở trong nhà mà nhìn ra ngoài đường không? Không có. You see, it's very tough. So they stand up there at 10 o'clock in the morning in front of people's house. Okay? And do they ring a bell? Có gõ chuông không? She needs, yes, absolutely, ring a bell so that I know. He chants.
Yeah, and we have the little bag. I remember my mom said,
really? Yeah. No wonder you have a chance to come and learn Mahayana now. Give a lot. Oh, very nice of you. Cô nói lúc trẻ là có ở bên đại hàng đó, thì có cái một tuần có một ông sư tới tới nhà, đi ngang nhà xong rồi ca tụng, xong rồi mẹ cô bị cô đi ra để mà cho cúng dường cho ông thầy một cái tô cơm. Cô nói bởi tôi cúng dường cơm nhiều lắm, mẹ nó nhờ vậy bây giờ cô có phước, cô học tới với đại thừa. It's beautiful, except there is a small variation. Typically the monks and nuns who go on arms, bow rounds, do nothing, make no noise, don't say anything, don't even chant. Thì thường thường á, theo cái pháp của Phật tu á, là mình lúc mình đi mà đi xin đồ ăn như vậy là không có rang chuông cửa nhà, không có đánh chuông, không gõ mõ, không ca tụng gì hết á. You go to someone's front of the house, you stand there quietly. That's it. You stand up there facing the wall quietly. Okay? And of course, if you go to, if you happen to be a rich man's house, the servant will say, go, go away, go away. Okay? No, you just stand up there quietly. Okay? And then if nothing happens, you move to the next house. Chỉ đứng trước nhà im lặng, không nói gì hết, không làm gì hết, đứng nhắm mắt như vậy. Stand up there. Okay? And you can see that Hinayana monks, who go to Bosa Avenue, khi bị tới đằng Bosa phố Việt Nam mình. There's still a lot of Theravadan monks and nuns who do that, by the way. They stand in front of the supermarkets, okay, or the pho shop, and they stand up there holding a bowl like this, okay. The proper way is to hold a bowl like this, okay, and close your eyes. Don't look at anyone. Okay? But most of them, I notice they open their eyes, they look in and smile at you. You know? Okay? Thầy đa số mấy thầy mấy cô là cứ nhìn đuôi nhìn tới. You're not supposed to. You should stand up there, close your eyes. Look down from yourself like that. Don't move. Okay? You practice samadhi, by the way. That's number two reason. Đó là cái lý do thứ nhì. Cái pháp đó là pháp như vậy là quý vị đang tu định, đang đứng đó mà giữ cái định. You stay there, you don't move. You enter samadhi while standing. Đứng mà nhập định. You see that? So you don't move. You don't look back and forth. You don't smile at people. People open, you know, put money in your bowl, or food in your bowl. You don't say, thank you. See you next time. Người ta đưa tiền mình, ta cúng dường tiền, đừng có nhéo mắt người ta, đừng có nhéo mắt, đừng có cười, đừng cảm ơn. You don't do anything. You just open. Okay? That's what you're supposed to do. Cái pháp nó như vậy đó. All my students look at me, aghast. Wow, how can you do that? Who's going to give money to you? Then you go back empty-handed, and you go hungry that day. Then, if you go through 7 days, or 7 houses, and no one gives you anything, you go back and you abstain, you fast. You drink a cup of water and you fast for that day. That's where that dharma comes from. You get it? Huh? And khi thấy thành ra mình không nhúc nhích, mình không nói, không nhìn ai, không cười, không cảm ơn vậy đó. We don't even thank people. À, mà nếu người ta không cho thì mình về mình nhịn đói. Yes. You should see, it's a good point you brought up, you should see the picture of these monks and nuns going arms bow around in Asia. It's very nice. Quý vị thấy những cái hình các thầy mấy cô đang đi xin cơm, đi khất thực. Đẹp. You see, they go in a long file. Okay? This is what happened is that the monks and nuns stay away from the villages. And then they, together, when the time comes, they walk. They file down. Seniority. Senior people walk first, and the young one follow, and then so on and so on and so on. So they have the filing towards the village, all dressed in, you know, in monks' garb. So you can tell there's a file of monks coming. Okay? And then go. And what happens is that people expect them then. Because they see it coming, and the boys say, hey, mom, 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 hey, beggars coming. That kind of thing. And then the mom say, no, beggars, honey. You should, you know, that kind of thing. So it's very beautiful. You see all these people filing, and people would, you know, they kneel. They would kneel on their knees, holding the food, waiting for the monks to come. And when the monks come, and they stop, the monks start in front of them, they offer up like this, put it in, and bow. Not in Korean anymore. You see, this happens I see pictures like that in Cambodia, in Thailand, and stuff like that. You go to Thailand, the monks and nuns are very, very, very well treated. They're revered. They're so revered in Thailand.
But not in Vietnam?
You have to ask Mr. Vietnamese specialist here. I don't dare say anything because same thing? So Vietnam is kind of mixed according to him. He says sometimes there's lots of religions, so sometimes some other people slight them and fill them up with rotten tofu or stuff like that, you know. So that's the way it is. But that's why by the way. You go to places like countries like Malaysia, Cambodia, Thailand, and so on. You know, they really revere such an ancient practice. Okay, I don't think they do that in Taiwan anymore. I was in Taiwan. I never saw people do. Yeah. Plus, you only go visit 7 houses. You don't have to walk. You can't walk very far. Yeah. Plus, no one looks out on the front yard at all. So, you know, we definitely go hungry. If 7 houses, no one looks outside. Oh, my God. Right. Yeah, and you especially in Taiwan, you don't cook anymore for lunch. You buy this bientang. No, for 3 or 4 bucks, it's just as cheap as cooking at home. It doesn't pay to cook at home anymore. So that's why at lunchtime, everyone in Taiwan I know of, they buy the bientang in the office. They buy these by the stacks, you know, a box of a lunch box.
In Korea, I heard that cooking is more expensive than go outside in the restaurant.
Yeah. Same thing in Taiwan, I find.
Vietnam,
Vietnam, Vietnam nấu ăn rẻ hơn là ăn tiệm nhá hả? No, no, Vietnam is different. Vietnam is cheaper because you still they still grow a lot of things. Yeah, and Vietnam, you know, they grow things at home.
Oh, vegetables.
Yeah, vegetables, and they raise chickens. You need be there. Tại nhất Việt Nam mình vừa nấu vừa nấu ở nhà nhiều hơn mà tại nó rẻ hơn, tại vì đồ ăn mình nấu mình trồng trọt ở nhà, với là mình nuôi bò nuôi heo rồi mua gà, lúc cần bẻ cổ gà ăn gì đâu. Okay, yes.
I heard some monk say that the seventh house thing helped the monk not to discriminate the flavor, because it's like three houses put different food, you just have to eat. Is it true?
Well, I'm not sure because I never done it before, but I imagine that, you know, when you have a big bowl like that and you put food in, usually in Cambodia, in Thailand, in Malaysia, they put the food in a plastic bag so that they don't get mixed.
Oh, yeah.
Yeah, they're very polite. But when the Buddha was begging, the first time the Buddha went begging, okay, mấy cái nước như là Á Châu đó mà ta có thùng túi nguyên thủy đó, người ta rất lịch sự. Một lần mà cúng đồ ăn như vậy để trong cái bao ni lông, thành ra cái hương vị nó không bị trộn. Chứ còn lúc Đức Phật mà đi khất thực lần đầu tiên là nó để vào một cái tô loạn sang ngồi, Đức Phật nhìn nó thôi đâu rồi, xong đồ ăn nhìn gớm dữ. So when the Buddha first became a Shramana, and he people gave him food, and people gave him different food, and they all mixed together. Remember, he was a crown prince. And he, when you eat chicken, it's a dish of chicken. You eat meat, beef is a dish of meat, beef. You know, you don't mix them together. And there is the soup, you know, you don't mix it with the beef. But you know, when they offer it to the Buddha looks like, oh my God, how disgusting. I mean, it's true. He says so. He says, what my first time people gave me food after became a Shramana, I found it so disgusting. Đức Phật trong tiểu sử Đức Phật cười lắm, đó là từ người tiên mà họ cúng dường đồ ăn tôi sau khi tôi cạo đầu làm người xuất gia rồi. Bữa họ cúng đồ ăn tôi thấy tôi nuốt không nổi luôn. I can't even swallow what I just I'm supposed to eat this. Anyway, so so the second reason is that you practice samadhi. Quý vị thấy cái pháp như vậy, mình tập định, okay? And so many reasons you can go on for so many or more reasons. Có nhiều cái lý do khác nữa. Yeah. And he says that in Vietnam, you know, in or the Buddhist tradition is very, very rich in those mendicants, because for example, in Vietnam the culture is mixed, therefore it's not as pure anymore. But you know, the reason the monks don't say thank you after they receive the alms bowl, after the alms, is that is that when you say thank you, even then you the person who you say thank you to loses blessings. Cái chuyện quan trọng về nhiều khi người xuất gia, nhiều khi cái người Tây phương không hiểu được cái tế nhị đó. Người Tây phương người ta cho mình gì mình phải cảm ơn cái gì, mà bên Á Đông mình thì Phật giáo hiểu rằng cảm ơn một cái là người ta tổn phước. Thay nhiều khi Tây phương hiểu. But so when bring Buddhism here to this country, when people give us something, you know, like master have some French fries, I say thank you, and I didn't mean of course, because if I meant it, then you would have no, you lose a lot of blessings.
Oh, so it's empty,
thank you? Yeah, I was being just you know, insincere when I thank people. Nói ông sư người ta, sư này mình cảm ơn người ta cũng không được nữa. See, little things like that, you know, that you have to pay attention to. Yeah. And you have to realize that for many of these monks, they do it out of kindness and compassion. Những cái người đi khất thực như thì họ làm trong với cái tâm từ bi. They realize that, you know, that when a lot of people in these countries, developing countries, vì phải nhớ như vậy này, rất nhiều người trong cái những cái nhược quốc như vậy đó, họ nghèo lắm, they're very poor, they're so poor. And they line up. They line up hoping to make an offering. Remember, they only offer, you know, either you stop 7 houses or when it's full, you go back. That's it. That's why if genie gives them a lot of rice, the next person says, oh, no chance. Okay? Anna, quý vị biết không? Họ, cái điều kiện đi khất thực là đi 7 nhà liên tiếp. Rồi nếu, hoặc là khi mà cái tô mà nó đầy là phải đi về. You cannot go further anymore once your bowl is filled up. Okay? So what happened is a lot of these people, they're very poor. And Venerable Shinshu said, you know, like a boy who received some pocket money, he doesn't eat dinner, he doesn't eat breakfast. He waits for for lunch, and then he uses the money to buy something. He sees a monk stop by. The mendicant monks, and he gave away his food to the monk, that kind of thing. So you see, for these people, a lot of them are very poor, and they, out of reverence, they know that if the monks don't receive food, they go back hungry for the entire day, for another 24 hours, meaning it's 48 hours, if, you know, that they don't have food. Thì hiểu những cái người này, ta hiểu những cái thầy tu mà đi mà thầy ăn xin như vậy mà không được đồ ăn gì hết á, một ngày á, thì phải nhịn đói thêm 24 tiếng nữa, tức có nghĩa là 48 tiếng đồng hồ không ăn gì hết á. And like, you know, my boys and girls here, every time they sit and say, Master, can I fast? Somehow people hear about it and then they say, would you need anything? Would you like some french fries? Would you like some cookies? Would you like something to drink? Well, can I get you something, anything at all? And you know, and pretty soon, word gets around that they're fasting. In half an hour later, they're presented with a tray of food because they fasted. You see, it's not like that out there at all. In the real world, it doesn't work like that for us. This is why I never know what fasting is. Thì biết không, cái chùa mình như vậy, mấy cô, mấy thầy, mấy cô mà xin phép nhìn ăn một cái là người ta đồn nhau là hết người này tới người khác tới hỏi, cô cần gì, thầy muốn ăn gì, con nói với thầy, con làm tôi nhỏ nhỏ thôi nha. I give you a small size, I know you can't eat very much right now because you're fasting. Không biết là thầy cô đang nhịn đói, thầy không muốn ăn nhiều đâu. Okay, so... So everyone gives a little bit of a small dish. Mọi người cho một cái dĩa nhỏ nhỏ. Thành nó đầy cái mâm ấy. So now the tray is full. And these in the real life situation, these people actually are very poor, and they abstain from eating in order to make an offering to the monks. Thành quý vị biết nhiều người ta nghèo dễ sợ, ta nhìn ăn. Ta hy sinh bữa ăn để ta cúng dường cho ông thầy với bà cô. Okay? And because of that, that's one of the major reasons why we, the monks and nuns, go to beg for food. Đây đó là một cái lý do rất là quan trọng mà tại sao Đức Phật dạy mấy thầy mấy cô đời xưa phải đi ăn xin. Okay? Because we serve as fuel of blessings for these people, both poor and rich alike. Thành vì ăn xin như vậy là đang làm phước điền cho tất cả chúng sanh, giàu hay là nghèo, đều mình làm phước điền cho họ. Okay? Can you imagine for a rich person, it's no big deal, you know? You give a big bowl of rice. Mấy người giàu cho một cái tô cơm. It's not a problem, right? But for poor people, it is an act of sacrifice. Ngược lại người nghèo đó là một cái sự hy sinh rất là lớn lao cho họ. And because of that sacrifice, they plant the seeds to be very well off in the future. Và nhờ cái tâm thành kính đó, họ trồng cái chủng tử, họ được cái phước báo để sau này họ rất là giàu. They became extremely wealthy in the future lives. Extremely wealthy, let me tell you. Just a mere act of sacrificing your lunch will make you so wealthy. You don't need to, you know, you don't need to do chan to be wealthy. These poor people cannot meditate. They cannot do chan. Các vị nhớ rằng những người nghèo người ta đâu có đủ cái điều kiện để mà ngồi học thiền như mình đâu. So the mere act of making an offering of food when you're poor, okay, gives them tremendous blessings. Đó là một cái phước điền kinh hoàng. Really out of kindness and compassion. Bởi vậy cái việc mà đi ăn xin là một cái hành động rất là từ bi. And you know that's why these monks, when they stop by and they see beggar give them food, you know, if you pay attention, they are terrified. Ngàn thầy quý vị biết không? Thầy nói quý vị, bọn nhỏ quý vị biết không? Mấy ông thầy, mấy cô mà thấy một người nghèo tới mà cứu bố thí, mà cúng dường cho họ là họ xanh mặt luôn. They're terrified. Because they know that this person is making tremendous sacrifice. Cái người này đang hy sinh rất là lớn lao. And they suck all the blessings out of you. Và hết tất cả phước của mình luôn. I'm serious. It's terrifying. Cái người xuất gia mà hiểu đạo, the level people who understand cultivation should be terrified. Cái người mà hiểu đạo đó, người tu hành mà hiểu đạo đó, thấy người nghèo tới cúng dường mà sợ run á. Oh yeah. Terrifying. And you go home and say, my God, what I'm going to have to do today to merit, you know, this, receiving this offering. Về đó là phải run ngập ngập, nó tôi ngày tôi làm cái gì, tôi tu cái gì để mà xứng đáng được nhận cái bữa ăn này. You know that? For us, receiving food offering is not a matter of pleasure or self indulgence. Cái người xuất gia đó, pháp Phật dạy đó, khi mà nhận đồ ăn cúng dường không phải là một cái chuyện để mà tự hào hoặc là tự dung túng. It's a reminder you have to cultivate in order. If you don't cultivate, you will. Your blessing will run out. Thành ra đó là cái một hành động Đức Phật pháp dạy, Đức Phật dạy nhắc cho những người xuất gia biết là phải tu mỗi ngày. Không tu hết phước một cái là chết là hoàn tục. Không cách nào mà tu nổi nữa đâu. Okay? You understand? This is the West. Bên này là bên Tây Phương. I don't talk like this. Why? Because it's disgusting to Westerners. Mình nói gì cũng được, tại nói người ta nghĩ là mình hơi quá lố. Yeah? But it gets lost too, by the way, when people come to the West, monks who come to the West. Cái chuyện này đó, mấy thầy mấy cô qua đây đầy đủ quá thành quên cái pháp này. They come, the Thai people, Thai monks, Vietnamese monks who come to the West, and they receive so much support that they forget about this dharma, the significance of the dharma, of the being a bhikshu. And họ tới đây họ quên cái ý nghĩa của cái pháp tỳ kheo là cái gì. The other day, the other month, last year, we invited, we have some Theravadan guests. Năm ngoái mình có mời mấy thầy tới dùng trưa, dùng trai. And you know, some monks and nuns came, có một mấy thầy mấy cô tới. And the table is full of offering. Cái bàn ăn toàn đồ ăn không. This is, happens on a, is that weekend or when was it, a weekend or a weekday? Huh? It was on a weekday, right? It's not even the weekend. Thường thường cái chùa này cuối tuần mới có đồ ăn nhiều như vậy. Our temple on the weekend, they have a lot of food. On the weekdays, it's usually not a lot of food. Mostly leftovers. Okay? Thường thường cuối tuần tôi ăn nhiều dễ sợ lắm. Mà cuối trong tuần thì thường thường đồ ăn đồ ăn hâm lại hoặc là ăn lai rai thôi. Okay? But this is a weekday and the temple, you know, we expected them, so we cooked a feast. Okay, the table is full of dishes after another. Okay, one after another. And cái bàn nó đầy toàn đồ ăn không à? Yes. Okay. And it's because we were ready for them. Đó là tại mình mời tôi tới thì mình sẵn sàng, mình chuẩn bị sẵn sàng. Okay. So nice. I was very pleased. We have so much food to offer that our people have a chance to offer to these honored guests. Thì thầy rất là hãnh diện, rất là sung sướng khi thấy Phật tử phát cái tâm tới mà cúng dường như vậy. I never said, you know, go cook, you know, give me a feast and that kind of thing. They just decided to do it themselves. Đây là cái Phật tử họ phát tâm họ làm, cho thầy không nói một tiếng gì hết. Okay. So it was we were very pleased. What was disappointing to me is the attitude of the guests. Now I tell you. Thầy nói cái vị nghe, bây giờ thầy mới nói cái vị chia sẻ cái vị biết đấy. Thầy rất vui mừng khi Phật tử trong chùa mình nó có phát tâm như vậy rất là tốt. Thầy hơi thất vọng cái thái độ những cái người khách. Okay. The attitude is that yes, we are worthy of the offering. Because they used to much bigger feast. Our temple is tiny, and you know, and our food is not that fancy. Okay, well, so the food is not of, you know, not as fanciful as a nice restaurant, for example. Okay, thì đương nhiên đồ ăn chùa mình không sao mà sang trọng bằng những mấy cái tiệm ăn sang trọng được. Okay, so so the attitude is that yes, I'm worthy to receive this offering. That's a wrong attitude. Cái thái độ mà nói là cái này tôi xứng đáng, tôi quý vị phải đối đãi như tôi là đúng rồi. Tại cái vai vế tôi cao, tôi cao hạ này nọ. We've been monks for a long time. Therefore, we're worthy to receive this offering. It's a wrong attitude. A monks after 40 years, 60 years, they have the same exact attitude. Okay. Are we worthy to receive this offering? Every time we receive a food offering, you ask yourself, am I worthy to receive this? What have I done? You don't sit there and say, yeah, you know, give me some more. Can I try that thing there? It looks so nice. Can I try that? Oh, yeah, you try it. You know, and you don't have the attitude saying that, you know, you indulge yourself in that way. And there's nothing wrong with enjoying the food. What I find disappointing is that the attitude that says, yes, you should make an offering to me, instead of, am I worthy to receive this offering? See, that's the difference between our dharma and their dharma. I'm teaching you, all of you, okay? When you see food offering, don't say, oh, it tastes good, or what kind is it, or, you know, or by the way, this tea here tastes like Japanese hay. Okay? This is why the French, I went to a French high school, and every time we want to make fun of some bad tea, we say, this tastes like hay. I add Japanese just to make fun of the Koreans' competitors. Okay? So, the attitude, if you are, if you understand the Buddha Dharma, the Dharma of the mendicant Dharma at all, you don't ever think that you're worthy to receive the food offering, ever. Thành ra cái người mà hiểu cái pháp ăn xin khất thực này sẽ không bao giờ dám nghĩ tự hào mình là xứng đáng nhận một cái bữa tiệc. Never. Never ever. Is it clear? If you like that, if any of you is like that, you insult me. My Dharma is not like that. I know Master Shenhua doesn't explain his students the same way either. I'm teaching you. Okay? You cannot ever think of yourself as worthy to receive offering at all. I went to Taiwan and they give us such fancy food. I mean, the best vegetarian food I found is in Taiwan. You know, they make boats, they make sushi, they make all kinds of things. You cannot imagine how creative the Taiwanese can be. And they go to the temple, they spend 3 hours, they start at 6 in the morning, they set their own cooking utensils out in the courtyard, and they cook for us. Okay? And comes lunchtime, the food is ready, and just perfectly hot. They hire chefs to come and cook for the temple. And you know, I was there, and the monks and nuns, they enjoy themselves. Oh, wow, this is so good, this sushi. Can I try this sushi? How about this boat fish thing there? It's so beautiful, it's so tasty. And the monks and nuns are enjoying themselves. You know what? I was being a poor monk all my life. I said, my God, what did I do to deserve this? I was so embarrassed that lay people would come and slave for me when I have done nothing for them. Thầy, những thầy mấy thầy Đài Loan khác là rất là thích thú, sung sướng vậy rồi. Đài Loan, Mã La, sung sướng vậy rồi. Còn thầy mất cỡ vậy rồi. Tại sao? Thầy không biết đâu nói, mình tới cái xứ này, mình không làm gì cái xứ này. I came to Taiwan. I did nothing for the Taiwanese. Okay? All I do is take their food, take their clothes, take their money. And now it's a fancy feast for me. Oh my God. I was so ashamed of myself. Let me tell you at that point, at that day. Ngày đó thầy mất cỡ vậy, sợ nó trời đất ơi, mình nhớ sực lại. I remember, I said, oh my God, is this what is it my life about? That's it. All I do is take. Ever since I came to this country, it's an awakening moment, you know, a moment that helped me, awaken me. I said, oh, since I came to this country, these people are so generous to me, all I do is take from them. Thầy mất cỡ vậy sợ. Mình nói, ngày đó mình thức tỉnh rồi. Mình nói, ủa, mình tới, từ khi mình tới cái xứ này, mình chỉ lấy tiền người ta, mình chỉ lấy áo quần người ta, lấy đồ ăn người ta, lấy cái chợ nhà cửa người ta thôi. Nhưng mình làm gì người ta. I do nothing for them. So I remind you, as a monk, ask yourself, what have I done to deserve this offering? You don't say, of course, I've been a monk for a long time. I'm a great arhat, therefore I deserve this. No, it's no such dharma in Buddhism. Okay? When you're a mendicant, you never self-satisfy. Cái pháp ăn mày là pháp không thể nào tự hào được. Without the generosity of others, we cannot have our fill. Nếu người tha mà không có rộng lượng, ta không ba không có cúng dường cho mình, thì ngày đó mình đói meo. That's what the Dharma is about. Okay? Questions or comments? Yes, sir.
What should we do in that kind of situation where we're not really doing anything for the donors and then they come and give this peace and haven't done anything to deserve it?
You speak the Dharma for them. They don't want to do that. The Buddha Dharma, the Buddha's Dharma is very simple. People give you food, you speak Dharma with them. That's the rule. We don't even do that. You know, it comes once a month or, you know, once a day, even during the Pravana, during in August and July. Every day, a donor would send a chef to the temple or send food to the temple, special food to the temple as an offering. We don't even speak Dharma for them. That's why they don't understand these things anymore. We were very careful in Taiwan. Taiwanese is very, very generous. Yes?
How about the novices and the lay people who are cultivating the temple who can't speak Dharma?
When the novices can't speak the Dharma, then they don't tell people what to do. Right? They don't tell people what to do. You don't say anything. Whatever they want to do, let them do it. No, they're mendicants. They're not supposed to, you know, cook this for me, cook that for me, and do this and do that. They don't do that. Whatever you want to cook, fine, go ahead and cook. Okay? Mendicants. We are mendicants. We don't tell people what to cook. We don't tell people what to do. We don't tell people, you know, we don't tell people then, you know, we need to, the master needs to have soup. The master needs to have bananas. The master needs to have, no, there's no such thing in our Dharma. Whatever they give us, we eat. I don't say anything because these people, you know, they say they're efficient at what they tell, you know, you make sure you have the balance of, you know, nutrition. So we don't do that. Especially monks and nuns should not order people around. They do whatever they want. We don't tell them what to do unless they ask. Okay? Ví dụ như không nên sai khiến ai hết. Ai muốn làm gì để người ta làm thôi. Mình có quyền sai khiến ai hết. Yes. I don't know your Dharma, so I can't help you.
Because I can't speak Dharma, but all would be the best. Does help around is the best way to do?
I don't know. The Buddha didn't teach me the Dharma. I can't invent it. You want me to invent a new one for you? Okay? You want my opinion? This is how my master does it. Tôi này câu hỏi vậy, tôi người tại gia, tôi tới chùa, tôi làm này làm nào. He goes to a temple and he says, he stays overnight and eats and so on. And he says, well, let's see, this area hotel costs $40. I stay here for one night. I'm a left-home person. I give myself 50% discount, so it's $20. This is so Xinhua like. So cheap. He asked me. Ngài Ngài Điện Hóa có cái pháp, ngài nói là bây giờ tôi ở cái chùa này, cái vùng này tiền hotel là 40 đồng đêm. Thì ông nói tại tôi người xuất gia, tôi có quyền trừ 50% ngay lập tức. Ok, tại nói cái ông bởi ông Điện Hóa ông bủn xỉn dễ sợ lắm. Okay, and then so he makes sure he gives $20 to the temple himself as a monk. Okay, and I don't do that, by the way, because I'm poor. I don't have $20 to give, so I just take.
thầy không có tiền, thầy cứ tỉnh bơ thầy lấy, thầy không có chịu đưa tiền gì hết. Okay.
But you know, it turns out that you always come back to you. Always comes back to you. Generosity always comes back to you. Doesn't matter. Okay. Our temple is different. I'm not like Master Xinhua. Đối với thầy thì khác. And our temple. when we give two things to you, we serve food for lunch. Yeah, chúng tôi có đồ ăn. You know, we have so much food in the dining hall right now. You go in there, it's like food on every single table. Okay? Cookies, fruits, banana bread in the oven. You know, is it ready? Yeah, you see? And you know, we go to the pantry, it's nuts. You know, Kirkland nuts, you know, the one of the better cashews in the market, and stuff like that. And of course, my boys will ask me to get, make sure to get some raisins or craisins and stuff like that. And you go to Costco, Master, can we get some craisins? Oh, yeah, yeah, yes, of course, of course. What are you going to do? If you don't, they go home and say, Mom, you know, this master, he's so stingy. He starves us to death. You know, you always have caught in between these people, you know. Okay, so we have so much food. Okay, cái chùa mình đồ ăn, đủ loại đồ ăn đầy. I remember, you know, 3 years ago, we have no food. 3 năm trước, nghèo dễ sợ, không có đồ ăn. I don't know what happened. These people came, and all of a sudden, now the temple is full of food. Before, it's me and that guy, no food. Hồi trước, thầy với mấy đứa học trò kia thì không có đồ ăn. Mà từ mấy cô tàu này tới, mấy cô này tới. All these nuns come and these Vietnamese come. All of a sudden, it's all the temple with so much food.
That's interesting, like,
yeah.
Automatically.
We never even drop hints, okay? And guess what? We don't pay for it. It's the people who say, oh, I want to give it to you. We don't even drop hints. Cái chùa mình bây giờ bao nhiêu đồ ăn nó đầy hết, mà không phải là tại vì mình muốn nó xa nó gần, hoặc là mình khuyến khích ta cho. People out there, the kindness in their heart, they just say, oh, I want to give you this kind of food, that kind of cheese, that kind of Japanese hay. Okay, so people give it out of their own volition. Okay, it's free to us. We don't have to charge you. There's no need. Thành ra cái chùa này cái gì mà có là cái của thí chủ cúng dường. Thành ra đâu có tốn gì đâu. Thành ra cái chuyện mà you don't need to pay. That's my attitude. Because it's a sharing thing. They offer it so that people come and eat and they cultivate. Okay? Because this is a place of cultivation. Chỗ này chỗ tu hành. This is not a place of business. Okay? We don't make money off your cultivation. Chúng tôi không phải về cái việc tu hành quý vị mà làm tiền. Okay? So if you come here and you cultivate, it's free. Quý vị tới đây tu hành thì nó miễn phí. Why? Because these people made an offering to help people here cultivate. Okay? Thành ra những cái người thí chủ ta cúng dường như vậy tại cái tâm của họ là muốn ủng hộ cái sự tu hành của cái chùa này. They made the donation to support the cultivation of the temple because that we stand for. Cái chùa này thì làm một chuyện thôi. That's all. The only thing we do here in the temple, we cultivate, we fast. Chúng tôi ở đây chúng tôi chỉ tu thôi. Chúng tôi nhịn đói. Okay? And sometimes we can't fast very well because what am I going to do? There's so much food. Nhiều khi mình nhịn đói không được tại nó ăn nó nhiều quá rồi. Không ăn nó hư. Okay? So, yes.
Yeah. And I took some to give to people.
Yeah. Yeah. You tell them to say Ave Maria 10 times and that's, you know, that's cultivation.
And I
told
them we should come more to
them. No, it's they're supporting the cultivation. See, you come to the temple, you cultivate, no problems. You don't suffer anything. You don't suffer any loss in your blessings.
If I don't cultivate, that's the problem.
Yeah, if you don't cultivate, it's a problem. Okay, mà nếu quý vị tới chùa, quý vị tu đó, với tinh thần tu đó, thì vị cũng có tổ phước gì hết đó. Ngược lại, nếu không tu thì sao? What happens when you don't cultivate? Jeannie, if you don't cultivate, what happens? Nothing happens either.
It looks old.
No, nothing happens either. Cũng không chuyện xảy ra hết đó. You suffer no loss. Why is that? Because I give it to you. It costs me nothing, so I don't... Why not? Right? It's going to spoil anyway, so it doesn't matter. Okay? We share it with you because that's the spirit of the people who give it to us. They share our goodness. That's what it's about. Okay? So now their kindness is extending to the people, any kind of people. I think that's what they want.
As long as it's...
In all kindness and compassion, we want to share something good. Okay? It's not that we try to get your house, your car, your money. It's just that, hey, this is a nice dish. Please enjoy it. Okay? This is some Japanese kimchi. Please enjoy it. That kind of thing. Okay? That's the spirit we operate on. It's never about, you know, plus and minuses. It's about kindness and compassion. That's the spirit of our temple. Cái chùa mình nó khác vậy đó. Quý vị tới đây mà quý vị mà không tu đi nữa, ăn cũng là miễn phí như thế. Wow, tại sao như vậy? Tại cái tinh thần của chùa này, những người thí chủ là họ cúng dường với cái tâm của cái từ bi. Okay? Họ biết mà không ai cũng tu nổi như mình đâu. They know, the donors know very well, not everyone can keep up with our schedule. John, no one can. No one. Even my boys can't keep up with it. Even I can't keep up with it. What's so funny about it? You see? No respect. And quý vị thấy không? Thành mình chỉ cố gắng. What they ask for is we try. Mình cố gắng thôi. We try our best. Cố gắng hết sức của mình thôi. Thành ra cái tâm như là tâm họ muốn cúng dường cái sự trong cái tâm từ bi. Thành ra nếu như người ta tới, mình chia sẻ với cái tinh thần của từ bi như vậy là mình làm tròn cái ý của theo cái ý của thí chủ đó. We share the food, we share the offering with the spirit of kindness and compassion. I think then we are simply according with the wishes of the donors. Okay? Let them get the credit. It's okay.
Oh, and then they get the blessings.
They get the blessings.
With the compassion.
Yeah. I get some of it too myself. And you know, and we just quietly practice. We don't stand up there and say, you know, we're great and we're true cultivators. If you ever, any of you use it yourself, call yourself true cultivator, I'm going to slap your face. Okay? We just cultivate. There's no such thing as true cultivator. You hear me? It's an oxymoron. There's no such thing as true cultivator. You're true, you don't cultivate. You cultivate, you're not true. Okay? There's no such a thing as true cultivator. Follow me. Chân tu, đừng có nói chuyện tâm bậy. Tu thì không có chân, chân không có thể nào là tu được. If you're really true, why do you cultivate? Let me ask you. Huh? I ask all of you. If you're really true already, why do you need to cultivate? You must be phony, that's why you cultivate. Correct? Quý vị đã chân rồi thì quý vị cần tu làm cái gì nữa? And if you cultivate, you know damn well you're not true, that's why you need to cultivate. Quý vị tu tại sao? Tại vì quý vị biết quý vị là giả, thì quý vị phải cần tu. It irks me when these monks and nuns say, we are true cultivators. Oh, please. So what am I? A false cultivator? I do more Chan Chi than you. And I'm, you know, I'm a false cultivator and you a true cultivator? Oh my God, please give me a break. It irks me. Okay, so are we okay with the mendicants? It's a beautiful dharma. I find it so beautiful, that mendicant dharma. I love it because it's a lifelong It's a lifelong aspiration, by the way. When I get older, which is this year, that milestone that everyone dreads, I hope that I never feel satisfied. I said, you know, you guys should give me the best food, the best thing you have. Okay, would be anticlimactic of what this life is about. Thầy hy vọng sau thầy lớn tuổi, đứng tuổi rồi mà đừng bao giờ có cái tư tưởng mình là xứng đáng để nhận cái đồ cúng dường người ta đâu. Ok? Cái đó không được đâu. Mình làm ăn mày. I'm a beggar for life. As long as I wear this clothes, I'm a beggar. Mặc cái áo này là mặc cái áo vừa ăn mày. Cannot be satisfied. Self-satisfied. Không thể nào tự mãn được. Ok. Any questions? Okay, so that's why I said I was a little bit disappointed that the monks and nuns who have been monks and nuns for so long, they lose track of who they are. And that's a shame. Thành ra thầy nói, thầy bữa trước thầy hơi thất vọng tí là thấy một cái người cao hạ như vậy, những người cao hạ như vậy mà vẫn quên cái ý nghĩa của cuộc đời của mình. Rất 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 là đáng tiếc. Okay. Any other question? Ai thắc mắc gì?
Thầy nói cái Phật Thích, con cũng rất là thích cái Pháp Phật Thật của Đức Phật. Sẵn đây con chia sẻ hai câu chuyện thật mà con rất là thích thú, mà sẽ cho người phương Tây biết cái phước của người Tỳ Kheo với người quốc tế. Là ngày Ca Diếp đi Phật Thật, bữa đó gặp cái bà quá nghèo. Ở năm nay tôi không có gì cúng cho thầy hết. Ngày Ca Diếp nó mở hình bát, lấy bà xuống sông, múc ca nước đổ đây cho tôi đổ vô, ngày uống hết cái ca đó. Bà quá, hai vợ chồng quá nghèo, có cái quần đi xin ăn thôi, người này đi người kia về ở nhà. Mà biết ngày đó là bắt đi tới thì giặt quần sạch rồi nói thôi trước sau cũng chết, còn cái quần cúng là chết luôn, bữa nay không xin ăn nữa, giặt khô thôi đó, để nó ngày đứng xa xa đi rồi tôi đưa cho. Ngày sáng là bắt có bưng về trình Đức Phật, đại chúng thấy là phước báo là cúng dường lại cho hai vợ chồng nó liền ngay luôn ngày đó. Nên hai cái gương mà bên xin bên cho rất là hay trong Phật giáo mình.
Hmm. Yeah, so the Buddhist scriptures has plenty of stories of people who make offerings by making sacrifices. Poor people who have nothing to offer, so Mahakashyapa says, she beggar, woman beggar came and said, I want to offer you something, but I really have nothing today. So Mahakashyapa says, why don't you go down there? Get some water and give me some water. So he took the water offering. Okay, so other people would sacrifice their last piece of cloth to offer it to them, so that. It's a beautiful dharma in terms of being a mendicant. Only in Buddhism, and in Phật giáo mình nói rõ ràng. Rõ ràng mình là người ăn xin. It's a dharma of humility and a dharma of gratitude. Là một cái pháp của cái sự khiêm tốn, cái pháp của sự biết ơn. Okay, be grateful for the food that's donated to us, so that we don't go hungry. We have the strength to cultivate. Chúng tôi phải biết ơn đã ngày hôm nay được đồ ăn để mà có sức để mà tu. Nên không bị đói. Okay. Continue.
因为比丘啊，在登比丘坛呢，受比丘戒的时候，受比丘戒啊，这个时候有三师其正，三师啊就是这个戒和尚和揭摩和尚教授和尚。 这三师其正呢，就是七位尊正，尊正呢，就是保证你啊做和尚的不会破斋犯戒。所以到受戒的时候啊，这个戒和尚就问：“ 又问说您是个大丈夫吗？这答复啊，这个受戒的人呢说是真大丈夫。这么样答复完了啊，这个时候就有地形的这个夜叉，就是在这个地上，这个我们这个世界上呢，巡查善恶的这个神，啊，就说现在佛的眷属又增加了一个，魔王的眷属又少了一个，就互相这么传报，互相这么传报啊，地形夜叉一传，传到空行夜叉，空行夜叉也这么互相传报，在虚空里头啊，怎么传报？一传传到六欲天呢，上去了。六欲天呢是这个魔王呢住的地方。这魔王听见这话啊，就生了恐惧心理。所以说叫不魔，这魔王呢生了恐怖，这第二个意思，这比丘。
嗯。
When someone ascends the precept platform to receive the bhikshu precepts, he faces three masters and seven certifiers. The three masters are the precept transmitter, the karmadana, and the teaching transmitter. The seven certifiers act as guarantors that, as a monk, the bhikshu will not violate the rules of pure eating or break the precepts. When the precepts are transmitted, the karmadana asks, "Have you already resolved to attain bodhi?" The answer is, I have already resolved to attain Bodhi. He also asks, are you a great hero? The answer to be given by the preceptee is, yes, I am a great hero. When the questions have been answered in this way, an earth-traveling Rakshasa ghost, a being of our world who records good and evil, says, now the Buddha's retinue has increased by one, and Mara's retinue has decreased by one. The earth-traveling Rakshasa transmits this news to the space-traveling Yaksha ghost, who in turn transmits this news through space to the sixth desire heaven, where Mara dwells. When Mara, who is the king of the heavenly demons, hears this news, he is terrified. That is why the second meaning of bhikshu is a frightener of Mara.
Bố mà là tại vì khi mà ngài tỳ kheo mà lên cái giới đàn đó, thọ giới đó, thì được làm yết ma mà hỏi rằng đã phát bồ đề tâm chưa, dạ rồi, đã phải đại trượng phu không, thế là dạ đúng, con là đại trượng phu. Thì như vậy cái ma vương nó nghe được tin đồn tới như vậy thì ma vương rất là sợ. Cái bữa gọi là bố ma, làm ma vương nó sợ. Why do you think that king, the demon king is so fearful? Tại sao ma vương sợ vậy? Why is the demon king so fearful? Fearful when the bhikshu becomes fully ordained. When someone becomes a fully ordained bhikshu, tại sao khi một người or bhikshu này, hoặc cái người mà được thọ đại giới đó, thì kheo thì kheo ni đó, thì tại sao ma vương nó sợ? The demon king is scared because only Mahayana has the dharma to neutralize them. Ma vương rất là sợ, tại vì cái pháp tỳ kheo ni đó là cái đại pháp mà có thể trì được mấy cái tụi ma. Mahayana has a dharma to neutralize them. That's why they're terrified. They don't. Thành ra ma vương nó sợ vì vậy đó. Ok. They can be neutralized. They can do no harm. They run away. They run away. They run away. So for example, let's say you have a demonic area. À, như vậy có cái vùng vùng này ma nó ở, where the demons dwell. We move in, okay? Then eventually they run away. If you practice Mahayana, eventually they have to run away. Tại vì cái dạng cái vùng mà cái ma nó nhiều ma, thì cái vị đem cái Phật pháp tới, đem cái đại thừa tới thì từ từ ma nó sẽ phải bỏ đi. That's why they scare. They have no they know they cannot beat Mahayana. Họ biết tụi ma nó biết nó không thể nào trị nổi cái pháp đại thừa. Mahayana is the only dharma they can really render them harmless. Yes.
If a lay person at home practices Mahayana for teaching,
uh-huh.
On the way to Mahayana?
Not necessarily.
Sometimes they do.
Mm-hmm. Okay. Of course, not all the monks will be able to neutralize the demon king. Vì vậy hiểu không phải tất cả bất cứ người nào, thầy nào, cô nào cũng có thể trị nó được. Okay. So it depends. But the fact is that they know that the demon kings, when they see a monk and nun, they know that one of these people has the potential to become a threat to them. That's why they're scared. Thành ra khi Ma Vương nghe có nói cho người xuất gia, không, mặc dù biết rằng không phải bất cứ ai, tất cả mọi người xuất gia đều có thể trị họ được, nhưng đều biết trong nhóm người xuất gia nó có người sẽ trị họ được, có cái pháp để trị cho họ. There's a dharma in Mahayana to neutralize them. Okay, that's all. Yes. Who created the demon kings?
No, the dharmas.
What dharmas?
All the dharmas, because, I mean, the dharmas that the Mahayana have neutralized demons.
The Buddha taught them.
Why?
For example, the Sarangama mantra is a mantra that can neutralize the demon kings. Shakyamuni Buddha taught them. They don't know about. They don't believe it.
Ah, okay.
They don't believe it. You know, Hinayana people don't believe in Sarangama mantra.
Oh.
So there's nothing we can do. Okay. You guys don't believe in us. So there's nothing we can do either. Okay. So it's lack of faith. You don't believe it, we leave you alone. We don't impose. Okay? Anything else? Any other questions? Yes? Okay. So that's why the demon king is terrified. Number three meaning of bhikshu is continue it.
Bhikshu is also a destroyer of evil because he breaks up the evils of ignorance and afflictions. Since the word bhikshu has three meanings, it falls in the category of terms not translated because they contain many meanings. And according to the rules of translation as set down by Dharma Master Xuanzang during the Tang Dynasty in China, it is left in Sanskrit. Actually, there were 1,255 great bhikshus in the Jeddah Grove Assembly, but the number is rounded off to 1,250 in all. These disciples comprised the Buddha's constant following.
Okay. The third meaning of the bhikshu is that it destroys evil. Ý nghĩa thứ ba là bù mổ, phổ ở, phá ác, tức là diệt cái ác. Okay. This is the bhikshu's mission in life. Đây là cái sứ mạng của cái người tỳ kheo. You become a left form person. Your mission, if should you choose to accept it, is to destroy evil. Là cái người tỳ kheo đi khi mà thọ cái giới đó là thọ nhận cái sứ mạng là đi phá cái ác. Okay, the Buddha's message is very clear. Cái pháp Phật dạy rất là rõ ràng. You destroy evil. That's what our mission is about. Cái việc làm người xuất gia. We are not parasites. The Buddha is very clear. He says, you don't go out there and beg in order to be a parasite to society. Thành Đức Phật nói, quý vị đi ra đi ăn xin đồ ăn khất thực là không phải để làm ăn bám vào xã hội. Okay. But it's in order to destroy evil, để phá cái ác. Okay. Then if you are destroying evil, then you earn your wings as a bhikshu. Thành cái người tỳ kheo đi mà đi phá cái ác thành cái người xứng đáng làm tỳ kheo ni. Questions and comments about this. Okay, we contribute to society by destroying the evil in society, so that society can live on, can be strong and can prosper. Thành cái người tỳ kheo ni đó là cái nhiệm vụ là đi phá cái ác trong cái xã hội để mà cái xã hội càng ngày nó càng thịnh vượng lên. We help rid society of the troublemakers, of the evil, so that people are happy. Người tỳ kheo giúp phá tan những cái ác trong xã hội để mà cái xã hội có hạnh phúc hơn, lành mạnh hơn. Questions? Yes. Đại trượng phu là cái người anh hùng, không có sợ gì hết, không có chờn, không có sờn lòng. Nó khó chừng nào mình sẵn sàng mình làm, nhưng khi mình chết mình sẵn sàng mình bỏ. Nó gọi là đại trượng phu. Question he has is what are the question on your send the platform? Are you a great hero? And the answer to the bhikshu ni says yes, I am. So what is his great hero? I say the great hero is a person who flies a spaceship to Mars. What? It's funny? Thầy nói, có người hỏi như vậy, thầy trả lời, đại trưởng phu là cái người thầy mà sẽ bay máy bay phi thuyền không gian lên hành tinh thứ ba. Okay? You cannot be a great hero until you become an astronaut. Thank you very much. Anh quý vị thế nào trở thành người đại trưởng phu nếu quý vị anh hùng được, nếu quý vị không có làm phi hành gia. What is a great hero then? If you cannot be an astronaut, what do you need to do to be a great hero? Nếu quý vị không thành phi hành gia thì quý vị làm gì để làm đại trưởng phu bây giờ? You know, there aren't any many positions open for astronauts, and there's so many monks and nuns. Phi hành gia cái ít việc mà tỳ kheo đi thì quá nhiều đi. Okay, so what do you do? What? You fast? No, you don't need to fast. không cần phải nhìn đói. A great hero is a person who makes sacrifices. You cannot be a hero unless you make personal sacrifices and are prepared to die for your cause. Người anh hùng, you look at the history of mankind, who is the hero, who are the heroes? Khi mình nhìn lại những cái lịch sử loài người, ai là người anh hùng? They all make tremendous personal sacrifices. Tất cả anh hùng đều làm những hy sinh rất là lớn lao. Big sacrifices. Agree, disagree. All the heroes, you name it, Gandhi, huh? Ông Thánh Gandhi, right? Who? Nelson Mandela. Okay. Ông Nelson Mandela. Who else? Jesus. Jesus. Absolutely. Absolutely. Jesus is a great hero, isn't he? He sacrificed his own life. Jesus. Hmm? Jesus. Jesus. Hmm? Who else? You see? Look at all history of mankind, all the great heroes. They have, they, yes, boy? George Washington. Absolutely. Excellent. See, he knows, the boy knows about great heroes. Huh? Oh, George Washington. Huh? Yes? Abraham Lincoln with his own life. Ông Tổng thống Lincoln. Yes. Huh? Who? Batman? Not Batman! Huh? Who else? Name a female great hero. Một người nào phụ nữ? Hmm? Joan of Arc. Yes? Mother Teresa. Người phụ nữ là Joan of Arc mà gì đó bà sơ mẹ Teresa. Yes.
What's the name of the French one, Joan of Arc?
Joan of Arc. Yeah, Joan of Arc. Jeanne d'Arc. Jeanne d'Arc. Jeanne d'Arc. Huh? Yes. No, I'm looking for female. Enough of the males. So. Females, you know any female, huh, boy? No? See, you so show male, such a male chauvinist already.
No, really, I don't know.
Who's a great hero? Female great hero? You don't know anyone? See, you guys are so...
My mom?
My mom? No, I'm sorry. Your mom is not a great hero yet. Uh-huh. Maybe only to you, but not to us. Huh? So the great hero makes great personal sacrifices and is prepared to lay his life down for the cause. That's what a great hero does. Nên cái đại trượng phu, đại anh hùng là cái người mà đã sẵn sàng làm hy sinh rất là lớn nhau của cá nhân mình và sẵn sàng hy sinh cuộc đời của mình để mà phục vụ. Okay. You forget, you guys forget. 9/11 has so many great female heroes. They shall remain nameless. Thì đừng quên. Cái ngày 9 tháng 11 đó, có biết bao nhiêu người, mới coi như anh hùng, nữ anh hùng. They sacrifice their life. They sacrifice their life, and we don't even know about them. Mà họ hy sinh, mà không ai biết là tên họ đâu. Those are great heroes. Hmm? Okay. What about the unknown soldiers who die for us out there? Rồi quý vị nghĩ lại coi, những cái người chiến sĩ mà đang chết cho chúng ta. So that we save here. Wouldn't you call them heroes? Hmm? Many of them are females. Hmm? Biết bao nhiêu người nữ chiến sĩ hy sinh cuộc đời của họ để bảo vệ cho cái chúng ta. great heroes. To me, in my mind, great heroes. Yes, sir.
Very good. So,
lots of heroes out there. Is it clear? You agree on a definition of a great hero? Đồng ý với chữ đại anh hùng không? Yes? All right. Where were we? So this is what the monks and nuns are supposed to do. They destroy evil. So they destroy evil by, how do you destroy evil? Làm sao phá cái ác bây giờ? You first, yes? Yes.
But then, if you're a human achieved and a Dharma agent, it's really like you sounds like very hopeless. You know what I mean? Like, there's no, if something is ending, but if your monks and nuns should be destroyed evil stuff.
Yeah. Yeah, we're wasting our lives for nothing. Thank you for reminding us. you are such a party pooper. Cái câu đại hạng câu hỏi tôi nhớ rõ ràng thầy nói cái thời mạt pháp, có nghĩa là cái Phật pháp nó sẽ tàn tạ. Thì có nghĩa là tại sao mấy thầy còn đi phá ác làm gì, tại trước sau cũng thua. Thầy nói cảm ơn cô đã nhắc chúng tôi, nhắc nhở chúng tôi là chúng tôi là kẻ sẽ bị thất bại. Just because we losing doesn't mean we should stop. Thầy hỏi ngược lại, mình biết mình sắp thua rồi mình ngừng lại hả? Do you stop fighting, little boy? When you know you're losing? You want to talk about something else? Oh, the heroes, yes. Go ahead. We're still in heroes.
I want to say two heroes. One of them is you. And one is...
Yes, and...
Martin Luther King.
Very good. Those are great examples. Thank you. Yeah, that's correct. But you see, let me ask you back then. Just because we know we're losing, should we stop? If you stop, as long as we fight, okay, we prolong a little bit, we extend a little bit longer. Mặc dù mình biết mình thua cuộc, nhưng đều mình vẫn đấu như thường. Okay? Mình phấn đấu như tại sao vậy? Mình còn phấn đấu thì họ tiến bộ chậm hơn một tí. It slows down the Dharma ending age a little bit in one area where we're fighting. You have to understand Dharma ending age is a vast area, and wherever area we're cultivating, it's not a Dharma ending age. It's only Dharma ending age somewhere else, not here. You see any Dharma ending age here? I ask you, for example. We're cultivating, right? We're destroying evil. We're frightening Mara. We're not begging for food. It's close enough, no? See? Thầy nói, cái mạt pháp, đừng hiểu lầm cái mạt pháp. Thầy cũng hiểu lầm như vậy. Cái mạt pháp có nghĩa là cái pháp đang tàn tạ, đúng là đang tàn tạ. Nhưng đều tùy cái vùng mà có chánh pháp thì không có mạt pháp. Những cái vùng nó không có chánh pháp mới là tàn tạ. So that's why, that's what we do. We investigate the proper Dharma. We print sutras and send it to the area where we don't have the Dharma. On the internet, you know, and so on. Thành ra quý vị thấy không? Bây giờ mình tu ở chùa nhỏ nhỏ như vậy, nhưng mình tu ở chánh pháp, xong mình gửi chánh pháp đi, mình gửi kinh đi, mình gửi trên internet. We send it through the internet to people throughout the world. So any person who receives it, believes it, and cultivates it, that area is better off. Okay? Thành bất cứ ai mà tin cái đó, theo lời thầy dạy mà tu thì cái vùng đó không có, không phải là mạt pháp. Yes sir.
Does it look like money grows and trees here in the temple? Huh? Huh? Yes.
The things that I found that I need these things for free, people don't really do it.
Yeah, very sincere about it. Yeah, probably not very sincere.
Yeah, they, like, when they don't ask for free, I give them free, they appreciate they do it, it's more chance. But when people already contact you and ask for free, that's
my personal experience is that there I do a lot of things that I cannot afford. But what I do is the way I do is that I cut back on other things. I save up money. Before I have enough money, now I do it. I don't ask for money. I don't ask for free. Okay? You want to do something badly enough, you find a way. You cut, you know, you save, you cut, you know, here and there. That's the way it is. And I agree with you. The people who ask for free are usually Basi Loko. Okay? So, they nói là cái nếu mà cái gì mà thiệt sự mà muốn tu muốn học á, là quý vị sẽ tìm đủ mọi cách mà làm. Ok, còn nếu như mà cái gì cũng đòi miễn phí, cái gì đòi miễn phí hết á, thì cái đó là cái chuyện mà cái vị thiếu cái thành tâm. Cultivation begins with the making sacrifices. Cái tu hành nó bắt đầu với cái sự hy sinh. You're not prepared to make sacrifices. You sacrifice eating breakfast for a month. Quý vị bỏ nhìn ăn sáng một tháng. And you save enough that money to buy whatever you want to buy. What's the big deal? Mình hy sinh đừng ăn một tháng. Thì không ăn sáng một tháng thì có để dành tiền mà mua cuốn sách, mua cái gì đó. You know? What's the big deal?
And then,
it should be free, yes, I agree, but it isn't.
Yeah, and when the person says it should be free, they tell me a lot, this person has no respect to all the people's work.
It's easier to say, I don't want anything.
It will be free. It will be free if given the right condition. Trong tương lai nó sẽ miễn phí. It's free. People come here and, you know, we give it away free sometimes. If people come here, I know they drive Mercedes and whatever, but I still give it to them for free. Why? Try to impress them. The point here is that, let me tell you in a scenario when it's going to be free. I have those conditions. In the future, when some of you, trong tương lai, thầy kể cái gì nghe, trong tương lai, khi học trò thầy, you love from people, come to me and say, Master, I want to go to Africa and build a temple and spread Mahayana. Okay? Mọi người sẽ nói với thầy, sư phụ, con muốn đi qua Phi Châu, mở cái chùa. I say, okay, I will eat breakfast for a month and give you $5,000. For a month? What? You want more?
No, you eat a lot.
Thank you. Thầy nói, thầy trả lời cái, được, thầy nhìn ăn một sáng, một tháng, để thầy cho con, để dành cho con $5,000 để con qua ăn kia. Okay? Thì cô, mẹ tư cơ, cô cười, cô nói về bộ thầy ăn sáng nhiều lắm hả? Okay, so you go over there, okay, People willing to make sacrifices go over there. Cái người mà sẵn sàng hy sinh qua bên kia. I make sacrifices myself. Thầy sẽ làm cái hy sinh. You see that? People have to make sacrifices before I make sacrifices. I can't just keep on making sacrifices. I have work to do. I need breakfast. Thầy nói, thầy quý vị phải thông cảm nhé, đâu phải thầy, thầy cứ hy sinh hoài, thầy sao mà thầy tu bây giờ, phải ăn sáng nhé. Make sense? You have to make the effort. Someone has to make an effort for me to make more sacrifices. Quý vị, if all you do is you ask without making sacrifices, it's not going to work. Not with me. Okay, so in the future, someone says, I want to go to Ethiopia and build a Mahayana temple. I say, okay, Ethiopia, $4,300. Okay, I give you $4,300 a month. Okay, it's slightly cheaper than Africa. Okay, when you go there and you do that, I will send you the book for free. You can give it for free. No problem. I print it, I send it to you for free. No problem. That's another month of breakfast. So that the Dharma does not get abused. Tana, đừng có làm dùng cái pháp. We know above it. I feel that Mahayana people must make those kind of sacrifices like the Christians do, the Catholics do. You know, Catholics send missions to very poor countries, poor areas, not countries, areas, where people are so poor, mining towns, where people are so poor. And these are the worst missions there are because they have no money, okay? They barely scrape enough money to build a chapel, okay? And then the pastors or the father even starve because they don't have enough money. Why don't have enough money? Because what happened to these fathers? They go there and guess what? Every day the poor families bring the children over and the children are all thin and hungry. Now, we know that the budget in the father is there, has the money to buy his bread and red wine for his own well-being. But what does he do when you see these poor kids who are so hungry? So what does the father do? This happens a lot in the Christian churches. I love it. The father gave him their own bread, their own money. In the end, both the father and the whole town starve. Yeah. It takes sacrifices. Okay? That's the way it is. I mean, I love it. You know, the Christians do it right. The Catholics do it right. That's what's supposed to happen. Okay? Yes. A little bit, yes. But not at this temple. We don't make sacrifice when we fast at this temple, as we find out. No, we don't fast 10 months. That's too long. You die. Anh thấy thích đọc những câu chuyện mà thấy những cái bên công chư giáo người ta tới cái vùng nghèo, tuyệt nghèo. Dạng như chỗ tôi làm mỏ, hầm mỏ, nó nghèo dễ sợ lắm. Nó bị bóc lột, bị ông chủ hầm vàng, hầm than đó, bóc lột tụi nó. Từ nó nghèo dễ sợ lắm. Nó gửi tới mấy chỗ đó là mấy nhà thờ nghèo không thể tưởng được. Nhưng vẫn đủ tiền để mà cho ông cha, ông ăn bánh mì với uống rượu.
ok. Rồi gia đình nó nghèo quá, thấy con nít nó tới, nó mặt nó ốm nhất rồi. Con cha mà nỡ lòng là nổi, thành đem cái bữa ăn mình đem tiền mình cho nó ăn. Thì cuối cùng cha với cái thành phố đều chết đói với nhau hết. Cái tinh thần tới như vậy đó nhá. Hay dễ sợ. It's beautiful. That's Mahayana spirit, by the way. If that's what people want to do, I support it. All right, any other questions? Shall we stop? It's Friday night. Let's not overdo it. Let's make some sacrifices for people to enjoy themselves on Friday night. Tại nên mình ngừng lại đây, tại vì tối nay mình hy sinh để cho người ta có thể đi chơi, đi vui chơi một tí. Huh? So that people can go and enjoy themselves. It's Friday night, right? Look at Miriam. She can't wait to get out of here. Okay. Okay, thank you. That's all. Good night, everyone.